This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống cùng với anh Tuấn Nguyễn, là Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Quốc Việt và là Thạc sĩ Khoa học Thực phẩm đến từ tiểu bang California. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Tuấn Nguyễn.
Dạ, chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1160 Đà Lạt.
Anh Tuấn Nguyễn vẫn khỏe phải không?
Dạ, tôi vẫn khỏe. Anh có khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Thời tiết ở Đà Lạt cũng như thời tiết ở Cali chắc là không đến nỗi nào, vẫn khá là mát mẻ. Nhưng mà bên phía miền đông nam của Hoa Kỳ, tiểu bang Florida, Georgia và một số tiểu bang khác đang bị ảnh hưởng của cơn bão Helene vừa rồi. Và chuẩn bị đón thêm cơn bão khác đó anh Tuấn Nguyễn.
Dạ vâng, dạ tôi cũng có thấy trên tin tức và năm nay thấy khí hậu ở bên vùng Florida và như là vùng Nam Hoa Kỳ, thấy khí hậu rất là có nhiều cái thay đổi. Yeah.
Vâng, cảm ơn anh. Thưa anh, trong chương trình Dinh dưỡng trong đời sống ngày hôm nay á, thì Dũng Nghiêm có một cái thắc mắc á, là tại sao đồ ăn ở Mỹ hoặc là các quốc gia như là Âu Châu nó lại mắc hơn đồ ăn ở một số quốc gia Đông Nam Á, chẳng hạn như bên Trung Quốc hoặc là bên Việt Nam. Có phải là tại vì cái nhân công ở Mỹ hoặc là châu Âu được trả lương cao hơn hay sao mà cái đồ ăn mắc như vậy anh?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, đồ ăn mắc do nhân công, câu trả lời này có thể nói là nó chỉ có một phần đúng thôi, chứ nó chưa hoàn toàn đúng. Như anh và quý vị biết là các quốc gia như Đông Nam Á mình chẳng hạn là chuyên môn là cái nghề gọi là cái kỹ nghệ ở bên đó là về hải sản và nông sản, và nhất là những nông sản của vùng nhiệt đới. Thì anh biết là như là ở Mỹ hoặc châu Âu thì cái khí hậu không thể nào mình trồng những cái loại trái cây của vùng nhiệt đới, thí dụ như xoài hoặc măng cụt được, thì chúng ta không có trồng được vì khí hậu nên chúng ta không có trồng được những cái loại trái cây đó. Tuy nhiên chúng ta phải nhập vào, thì như anh biết nhập vào thì thường là tiền chi phí, nào là tiền cước phí này, rồi tiền hải quan để gọi là nhập hàng, rồi thủ tục nhập hàng, thì tất cả những cái tiền đó nói chung lại là nó sẽ cộng vào, rồi cả tiền thuế nữa, thì nó làm cho sản phẩm của mình nó mắc hơn. Thì điều đó đúng, rất là đúng, nhưng mà nếu mà quý vị nhìn kỹ lại thì có thể chưa hẳn là mắc hẳn, là bởi vì khi chúng ta biết đó là tất cả những đồ mà nhập từ các quốc gia như Trung Quốc hay Việt Nam hoặc Thái Lan chẳng hạn, thì tuy người Mỹ của chúng ta hoặc là Âu Châu chúng ta không có trồng những cái loại trái cây hoặc là chúng ta có những hải sản, nhưng ngược lại chúng ta lại được một cái là chúng ta dùng những sản phẩm ngon nhất trên thế giới. Tại sao? Là bởi vì tất cả những đồ ăn hải sản và những trái cây hoặc rau quả mà ở xuất từ các quốc gia Đông Nam Á là đều loại tốt, loại cao cấp, loại là một là loại số 1 hoặc là loại số 2. Tất cả những cái hàng đó gọi là hàng xuất cảng. Thì thường xuất hàng xuất cảng thì quý vị biết là đều là đồ phải đạt cái tiêu chuẩn của USDA hoặc là Âu Châu FDA. Thì họ mới cho mình nhập vào hàng vào đây. Thì nói chung lại là hàng mà chúng ta được nhập vào Mỹ hoặc Âu Châu là loại thượng hạng. Mà cái loại thượng hạng đó, cho dù chúng ta đã cộng những tiền chi phí vào, thì chúng ta thấy rằng là so sánh với bên Việt Nam hoặc là Trung Quốc, thì chúng ta thấy rằng là giá nó mắc hơn bên đó. Nhưng thật sự nếu mà quý vị có cơ hội mà quý vị về Việt Nam chẳng hạn như vậy, quý vị đến những cái nơi mà gọi là nơi giải trí hoặc là những nhà hàng mà chúng ta thưởng thức những cái loại đồ ăn mà gọi là đồ ăn cao cấp, thì chúng ta sẽ giật mình hơn. Là bởi vì những cái đồ ăn mà cao cấp cho những người gọi là người Mỹ hoặc người Âu Châu để về Việt Nam thăm thì thường cái giá rất là cao, mà có thể nói còn cao hơn bên Mỹ nữa. Thì cái câu hỏi là tại sao ở bên đó mà đồ ăn họ sản xuất bên đó mà lại mắc hơn ở bên Mỹ này hoặc là bên Âu Châu? Thì cái câu trả lời rất là đơn giản, là bởi vì khi mà hàng, tất cả những hàng ngon đã phải xuất ra nước ngoài rồi, thì trong quốc nội không còn nhiều những loại đồ ăn cao cấp đó nữa. Nên ở Việt Nam, đồ cao cấp đó lại trở thành mắc hơn, mà còn mắc hơn ở bên Mỹ hoặc là bên Âu Châu. Thì đó, cái câu trả lời cho quý vị là tuy chúng ta ở nước ngoài, chúng ta đã phải trả tiền cước phí, trả những tiền này tiền kia, mà chúng ta lại được, thứ nhất, được hưởng những đồ ăn ngon mà loại cao cấp, mà giá thành có thể nói là không có mắc hơn của các gia như ở Đông Nam Á chẳng hạn như vậy. Đó là cái phần mà gọi là những sản phẩm mà chúng ta nhập vào. Còn cái phần thứ hai nữa là tất cả những đồ ăn mà chúng ta sản xuất ở bên Hoa Kỳ hoặc bên châu Âu, là như quý vị biết, ở những cái quốc gia như Việt Nam mình hiện nay, về những luật gọi là của FDA rất còn thả lỏng, có nghĩa là một cái công ty sản xuất đồ ăn chẳng hạn như vậy, thì thật sự ở bên Việt Nam cho đến nay chưa có FDA đến kiểm soát hàng tháng hoặc hàng năm, hoặc là có những cái công ty hoặc là những cái tổ chức của chính phủ để đến để kiểm soát những cái quy trình sản xuất của những cái công ty bên đó. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta sản xuất đồ ăn ở bên Mỹ hoặc là chúng ta sản xuất đồ ăn ở bên châu Âu, thì thưa anh và tất cả quý vị, là chúng ta phải trải qua rất là nhiều những luật lệ, mà những luật lệ đó là đều tốt cho người tiêu dùng. Thì những luật lệ đó làm cho những nhà sản xuất phải chi thêm tiền và phải mất thêm rất là nhiều cái gọi là những cái dụng cụ để làm sao cho đồ ăn của chúng ta có một cái món đồ ăn hay là một cái nguyên liệu mà nó đạt một tiêu chuẩn rất là cao cho cái để đạt được cái tiêu chuẩn của FDA của Hoa Kỳ. Thí dụ như nói cho anh Dũng Nghiêm và cho tất cả quý vị hiểu là riêng về vấn đề mà sản xuất ở bên California chẳng hạn, thì ngoài trừ mà chúng ta một cái công ty sản xuất là chúng ta phải có giấy gọi là license hoặc là permit để chúng ta sản xuất đồ ăn, là chúng ta phải hợp pháp với County Health. Thì ngoài County Health ra, chúng ta phải có đủ giấy tờ để cho tiểu bang và liên bang. Và ngoài những cái giấy tờ mà cho FDA đặt ra, thì chúng ta còn phải đáp ứng đủ nhu cầu của thành phố nữa. Chẳng hạn như nếu mà tôi nói đây, có thể anh Dũng Nghiêm và tất cả quý vị cũng giật mình, là có những khi mà sở cảnh sát hoặc là sở cứu hỏa đến gọi là kiểm hãng, thì quý vị hỏi rằng là tại sao mà cảnh sát và sở cứu hỏa lại đến kiểm những nơi sản xuất? Là thưa tất cả quý vị, ở bên Hoa Kỳ nói chung là họ rất là quan tâm đến bảo vệ người nhân công làm việc. Bởi vì lý do đó người ta phải đến người ta kiểm những cái tổ chức đó, chẳng hạn như tổ chức cảnh sát hoặc là những cứu hỏa, họ đến họ kiểm coi là công ty của chúng ta làm việc, gọi là cái trong cái hãng của chúng ta có đối đãi nhân viên đàng hoàng hay không, hoặc là những cái thí dụ như nếu mà chẳng hạn như khi mà chúng ta sản xuất mà lỡ ra xảy ra chuyện gì thì nhân viên có thể thoát ra để gọi là ra ngoài được không. Thì đó là những cái trường hợp mà sở cảnh sát hoặc là cứu hỏa họ phải đến họ kiểm hàng năm, coi là chúng ta có làm đúng cái quy luật mà thành phố đã xác định cho chúng ta. Rồi ngoài cái đó ra, nếu mà đồ ăn của chúng ta mà sản xuất với cái dạng gọi là dạng hữu cơ chẳng hạn như vậy, thì hàng năm có những công ty gọi là chuyên về đại diện cho chính phủ, chuyên về hữu cơ đến để kiểm soát hồ sơ và kiểm soát tất cả những hàng mà chúng ta bán dưới cái dạng hữu cơ cho người tiêu dùng, là người sản xuất có làm việc đúng hợp pháp hay không, hay là mua một những cái hàng mà không hữu cơ rồi về rồi dán nhãn hiệu hữu cơ vào để bán cho khách hàng. Thì cái điều đó rất là sai lầm. Nếu mà một công ty nào làm một chuyện đó thì chắc chắn là công ty đại diện chính phủ đó là người ta sẽ đóng cửa cái công ty sản xuất đó ngay, bởi vì tất cả những nguyên liệu mà chúng ta mua vào là nó phải có giống như mình nói là giống như một cái cuốn checkbook ở bên Mỹ. Có nghĩa là mình mua vào bao nhiêu và mình bán ra bao nhiêu và còn lại bao nhiêu cộng trừ nhân chia ra. Thì con số đó nó phải chính xác và nó ra 100%. Lý do đó mà rất là nhiều những gọi là những agency, những hội đoàn hay là những công những cái người mà đại diện cho chính phủ chẳng hạn như vậy, họ đến để họ kiểm soát coi là chúng ta như là công ty sản xuất làm việc có đúng hay không hay là sai. Còn ngoài cái đó ra nữa, thưa anh Dũng Nghiêm và tất cả quý vị, là chẳng hạn như Quốc Việt đây, chúng tôi sản xuất cả sang cà phê, thì có những công ty như là Air Quality Control Management là quản lý kiểm soát về không khí, họ đến họ kiểm hàng năm xem coi là chúng tôi có thải ra những cái khói ra ngoài không khí để gọi là làm hại cái bầu không khí của những người dân ở địa phương này không. Thì tất cả những cái hồ sơ đó chúng tôi phải có ghi rõ rất rõ ràng, và trong đó ngoài cái đó ra họ còn kiểm hồ sơ, là nếu mà họ nhìn cái hồ sơ đó thì họ cũng chưa hẳn là cho là họ tin là chúng ta hồ sơ chúng ta là rất rõ là đúng hay sai. Nhưng mà họ còn kiểm là bây giờ cái số ga mà chúng ta dùng mà chúng ta rang cà phê đó, chẳng hạn như vậy, số ga hoặc là số điện. Họ nhìn cái số ga và số điện thì họ có thể họ đoán biết được là chúng ta trong hồ sơ chúng ta khai có đúng hay là không. Thì nói chung, anh Dũng Nghiêm và tất cả quý vị, là nếu mà một sản phẩm mà đã được sản xuất ở bên Hoa Kỳ hay Âu Châu, cái lý do nó mắc ở đây không có nghĩa là bởi vì nhân công mắc, nhưng mà bởi vì chúng ta phải có trải qua rất là nhiều những cái sự kiểm soát, và những cái sự kiểm soát đó nó đều bảo vệ cho người tiêu dùng. Vì lý do đó cái sản phẩm nó mắc, nhưng mà nó mắc ở đây không có nghĩa là nhân công mắc hoặc là những luật pháp đó mắc, là bởi vì như quý vị biết là ở bên Hoa Kỳ tất cả những cái gì đều máy móc, mà máy móc thì đất nó chạy số lượng rất là nhiều, mà khi số lượng chạy nhiều thì cái số tiền gọi là tiền chi phí trong quy trình sản xuất đó tính ra so với Đông Nam Á như Việt Nam mình thì lại rẻ hơn ở Đông Nam Á, bởi vì máy móc nó chạy, như quý vị biết, là một thí dụ như một trường hợp mà có thể nó chạy ra cả ngàn gói cà phê thí dụ như vậy. Trong khi đó Việt Nam mình thì cho tới ngày nay nhân công vẫn là sử dụng rất là nhiều. Cái tiền nhân công và cái tiền máy, hai cái đó nó khác nhau, cái số lượng nó rất là khác nhau. Lý do đó cái tiền mà gọi là sản xuất ở Hoa Kỳ hay ở Việt Nam chưa chắc đã mắc là về nhân công, nhưng mà mắc ở đây là bởi vì những cái luật pháp mà chúng tôi phải theo, phải đáp ứng nhu cầu của những cái luật ở bên nước Mỹ hoặc là Âu Châu. Lý do đó mà sản phẩm nó mắc, và cái sản phẩm nó mắc và nguyên liệu mắc thì tất cả mọi thứ nói chung ra là cái thành phẩm rất là tốt cho quý vị tiêu dùng ở nước Mỹ này.
Vâng, chính xác là như vậy, thưa quý vị. Với những cái thực phẩm của người Việt Nam mình sản xuất tại Mỹ đều phải theo những cái tiêu chuẩn mà chính phủ Mỹ đề ra, trong đó có công ty thực phẩm Quốc Việt nữa. Cho nên quý vị hãy yên tâm sử dụng những sản phẩm của công ty thực phẩm Quốc Việt nói riêng và những thực phẩm của người Việt mình sản xuất tại Mỹ nói chung. Thưa quý vị, thưa anh Tuấn Nguyễn, thì những cái đồ ăn mà nhập từ những cái quốc gia chẳng hạn như Việt Nam nè, Trung Quốc hoặc Thái Lan thì nhiều nước nữa, gần đây rất là nhiều, thì các đồ ăn này đã được, mặc dù được hải quan đã kiểm tra rồi, nhưng mà theo anh thì những cái đồ ăn này có thực sự an toàn như là các đồ ăn được sản xuất tại Hoa Kỳ như hồi nãy anh có nói, hoặc là các quốc gia như là Canada hoặc là châu Âu không, thưa anh Tuấn Nguyễn?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, thứ nhất là chúng ta phải nên hiểu là mỗi một cảng ở nước Mỹ này có 50 cảng nhập hàng vào và xuất cảng ra. Thì bây giờ mình chỉ tập trung vào một cảng thôi. Là một cảng một ngày trung bình nhé, một ngày họ gọi là họ đưa những cái công hàng á từ trên tàu mà họ đưa xuống đất á, là trung bình một ngày từ 20.000 công hàng cho đến 24.000 công hàng cho một ngày nhé, trong một cái tàu nhé. Một chuyến tàu thôi là trung bình mình nói là khoảng 24.000 công hàng xuống. Thì quý vị biết là một ngày á, một cái cảng như vậy họ có thể họ nhập vào cả mấy trăm cái công hàng như vậy. Thì bây giờ quý vị lấy mấy trăm hàng cái công hàng đó, cái tàu đó mà nhân cho 24.000 cái công hàng, thì quý vị biết là bao nhiêu ngàn cái công hàng nhập và xuất ra hàng ngày cho một cảng, thì nói chung là cái số lượng rất là lớn. Nhưng ngược lại, cái người nhân công mà gọi là hải quan để kiểm hàng thì chỉ có giới hạn. Có nghĩa là nếu mà may lắm thì cái người nhân công mà làm việc cho gọi là hải quan, người hải quan thì họ có thể kiểm được chưa đầy, mình nói là chưa đầy 1% nhé. Có nghĩa là một con số rất là nhỏ, chứ đừng có nói tới 1%. Thì có nghĩa là mình có nói là gần 100% những công hàng nhập vào nước Mỹ không có sự kiểm soát kỹ lưỡng. Có nghĩa là họ chỉ lướt sơ qua hồ sơ rồi để họ nhập hàng vào. Thì cái chuyện này rất là đúng, là bởi vì họ chính phủ Mỹ, mình chưa nói đến chính phủ như là các quốc gia khác, chính phủ Mỹ đây mà chúng ta đã không có đủ nhân công để chúng ta kiểm soát từng công hàng, từng chuyến hàng, thì bảo đảm cho quý vị là gần như là hầu hết là gần như 100% những công hàng vào đây không được kiểm soát kỹ lưỡng. Đó, thì cái chuyện này nó đã xảy ra các năm trước rồi, các thời gian trước. Thí dụ ngày xưa quý vị có biết là cà phê của Trung Nguyên có một thời gian dùng thuốc gọi là thuốc ampicillin, là thuốc đó là thuốc trụ sinh, để làm cho cà phê đắng hơn, mà họ đã pha chế và họ nhập vào một thời gian rất là lâu, cho đến khi FDA hải quan họ bắt được thì họ bắt ngừng. Thì cái đó cũng phải trải có một thời gian nha. Thì trong cái thời gian đó chúng ta là những người đã uống cà phê và chúng ta đã bị ảnh hưởng với cái sản phẩm nhập từ Việt Nam rồi. Rồi cũng có một thời gian là đồ biển như ở Việt Nam mình, bởi vì cái bacteria vi khuẩn quá cao, thì bên Việt Nam mình họ lấy cái chất gọi là chất formaldehyde để họ ướp vào. Cái chất formaldehyde này, nếu quý vị biết là ở bên nước Mỹ này, chúng ta dùng cái chất này để chúng ta ướp xác những người chết, để cho giữ cho những cái xác nó được tươi, hoặc là nó không bị hư cho đến khi mà chúng ta chôn. Đó, cái chất formaldehyde này có một thời gian ở Việt Nam FDA đã cản, custom của hải quan đây đã bắt được, là Việt Nam mình có một số công ty nhập đồ biển và đã dùng chất formaldehyde này để ướp những đồ biển để nhập vào nước Mỹ. Thì khi mà FDA mà kiểm được thì cái chuyện đó cũng đã trải qua bao nhiêu công hàng rồi. Đó, rồi còn về gạo, ngày xưa Việt Nam mình cũng nhập gạo vào nước Mỹ này rất là nhiều, nhưng sau một thời gian gạo Việt Nam mình không được nhập vào, là bởi vì lý do cái chất gọi là chất thuốc mà còn lại của sâu bọ ở trong đồ ở trong gạo rất là cao. Lý do đó một thời gian Việt Nam mình không được nhập gạo vào nước Mỹ, mà gạo vẫn nhập vào từ Thái Lan và các quốc gia khác mà không nhập từ Việt Nam cho tới gần đây. Rồi cách đây cũng không lâu, quý vị thấy là có một công ty nhập đồ gọi là đồ thuốc bắc, nói là thuốc bắc nhưng mà trong đó có thịt gà ở trong đó. Mà khi mà chính phủ bắt được thì chuyện đó cũng đã gọi là mấy công hàng đã vào đây rồi và người ở đây đã tiêu dùng rồi. Lý do đó mà khi mà FDA hải quan mà bắt được thì cái chuyện nó cũng đã gọi là mấy công hàng, bao nhiêu công hàng đã nhập vào nước Mỹ và cũng đã bao nhiêu người ăn rồi. Và đến lúc đó có hủy kho đi chăng nữa, nó lấy thu hồi lại đi chăng nữa thì cũng đã có một số người ăn những cái sản phẩm đó rồi. Thì nói chung là tất cả những hàng mà mình nói nhập từ các quốc gia Đông Nam Á, chẳng hạn như Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan chẳng hạn như vậy, tôi không dám nói là tất cả những hàng đó đều xấu, nhưng mà tôi nói ở trong đây là có một số những sản phẩm nhập vào mà không có đúng khai đúng, hoặc là không có đạt đúng cái tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, thì một thời gian sau chính phủ Mỹ sẽ kiểm tra và cấm không được nhập. Nhưng cái người chúng ta là người tiêu dùng, là chúng ta đã bị ảnh hưởng rồi, bởi vì chúng ta đã ăn cái sản phẩm đó rồi, thì chuyện đó nó có nghĩa là cái chuyện nó đã xảy ra và ai đã bị ảnh hưởng thì đã bị rồi. Còn chính phủ chỉ có kiểm được khi mà chính phủ có thời gian, hoặc là khi mà có vấn đề gì đó thì chính phủ mới để ý kỹ vào một cái công ty đó hoặc là một sản phẩm đó. Còn nói chung là kể như hầu hết 100% hàng mà nhập từ các quốc gia khác vào, chúng FDA hoặc là hải quan của Hoa Kỳ không có đủ khả năng để kiểm hết 100% sản phẩm nhập vào. Lý do đó chúng ta đừng có nghĩ rằng là tất cả những hàng nhập từ ở nước ngoài vào đây là đã được kiểm soát và đã được an toàn và chúng ta ăn một cách thoải mái, thì điều đó quý vị phải nên cẩn thận và để ý. Và tôi nhắc lại là tôi không dám nói là tất cả 100% những hàng nhập vào là ở trong tình trạng đó, nhưng mà tôi có thể nói là một số các hàng nhập vào là ở trong tình trạng đó. Thì quý vị là người tiêu dùng, quý vị hãy cẩn thận và quý vị hãy để ý những cái vấn đề đó.
Vâng, cảm ơn anh. Vì một cái lý do nào đó, chẳng hạn như ví dụ như mình đi du lịch trở về Mỹ, chẳng hạn từ Việt Nam về đi, thì hải quan lại không cho chúng ta mang theo những cái loại như là thịt bò, thịt gà, thịt heo, các loại thịt động vật hoặc là trái cây tươi hoặc là những cái các loại hạt giống vậy, thưa anh Tuấn Nguyễn.
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, tất cả những đồ mà liên quan tới động vật, thịt bò, thịt gà, thịt heo hoặc là thịt cừu, những loại thịt thì quý vị biết là tất cả những loại thịt cái chất đạm rất là cao, mà cái quy trình sản xuất của những sản phẩm mà có chất đạm cao là rất là gắt ở bên Mỹ này. Là chúng ta, nếu mà chúng ta sản xuất những cái mặt hàng đó là chúng ta phải sản xuất trong một cái môi trường, một cái công ty mà có USDA Inspector ngồi đó kiểm. Có nghĩa là một khi mà chúng ta sản xuất cái mặt hàng đó là chúng ta phải có USDA ngồi kiểm, và người ta sẽ vào hồ sơ những nguyên liệu mà chúng ta xài như thế nào, sản xuất như thế nào, và cái độ giữ cái sản phẩm đó như thế nào. Tất cả cái đó đều phải ghi vào hồ sơ hết. Vậy, những cái sản phẩm này nếu mà sản xuất ở như là Trung Quốc hoặc Việt Nam, ai là người ngồi đó để kiểm cái sản phẩm này? Thì hầu như là không có. Mà những cái sản phẩm này á, là quý vị thấy đều gọi là thường xuyên là trên Internet recall, là kêu là thu hồi lại, là cho dù đã sản xuất ở bên Mỹ mà tình trạng mà Salmonella hoặc là E. coli cũng lâu lâu cũng xảy ra. Mình nói chung là ở bên Mỹ này tất cả những cái quy trình sản xuất đó rất đã được gọi là kiểm soát rất kỹ. Vậy tại sao vẫn còn xảy ra ở bên Mỹ? Và bây giờ quý vị hỏi là nếu mà sản phẩm này mà sản xuất như ở Việt Nam, ai là người sẽ kiểm soát những sản phẩm này? Thì hầu hết tôi có thể trả lời cho quý vị là không có ai kiểm soát những cái quy trình sản xuất này. Những cái sản phẩm này nếu mà quý vị cầm tay, quý vị xách tay, quý vị đưa vào nước Mỹ, là cái điều thứ nhất, không phải là quý vị hại quý vị mà quý vị còn hại cả gia đình của quý vị. Những người nào mà ăn đến cái sản phẩm này rất là nguy hiểm, bởi vì cái chất đạm nó rất là cao. Mà trong khi đó mình sản xuất ở bên Việt Nam, chẳng hạn như mình nấu ở trong nhà hay là mình làm ở trong nhà bếp, mà chúng ta làm không đúng là không những chúng ta hại chúng ta mà chúng ta còn hại tất cả những người bạn bè đến để ăn chung với chúng ta, và có thể nói là nguy hiểm cả một gia đình. Thì cái điều đó hải quan rất là gắt về mấy cái sản phẩm mà liên quan tới thịt, chẳng hạn động vật mà sản xuất từ nước ngoài đưa vào Mỹ. Lý do đó khi chúng ta đưa những cái sản phẩm này, là tôi bảo đảm với quý vị là khi mà hải quan biết được là hải quan bắt quý vị vắt đi, là một. Cái thứ hai, phạt quý vị về tiền quý vị phải đưa vào. Thì cái điều này là điều về nói về đồ động vật. Còn nếu mà quý vị đưa những loại rau quả hay là trái cây hoặc là những cái hột hạt trái cây để đưa qua Mỹ để trồng, thì thưa quý vị, tất cả cái này quý vị nghĩ là nó không có hại ai, nhưng quý vị sai hết, hoàn toàn quý vị sai. Là bởi vì khi mà quý vị đưa một trái cây hoặc là quý vị đưa hạt cây, hạt giống, quý vị đưa vào nước Mỹ này, quý vị trồng, thì tất cả những loại trái cây này hoặc là những hạt giống này là nó thuộc về gọi là rau quả của vùng Đông Nam Á, của vùng gọi nhiệt đới. Thì quý vị đưa những cái loại sâu bọ đó vào nước Mỹ, vô tình quý vị đưa những cái sâu bọ đó vào nước Mỹ, mà cái sâu bọ này quý vị biết đó, là nhất là tiểu bang California là tiểu bang gọi là sống về ngành nông sản. Hàng năm California mất hơn 3 tỷ về tiền gọi là thiệt hại về những đồ gọi là nông sản, mà bởi vì những con sâu bọ của các trái cây mà chúng ta đưa vào. Mà chúng ta đưa vào đó, vô tình chúng ta đưa vào mà chúng ta nghĩ là không có hại đến ai hết. Nhưng mà những cái loại sâu bọ này, chính vì những cái loại sâu bọ này phá mùa màng của những cái loại nông sản của nước Mỹ nói chung, nói chung và California nói riêng, chúng ta phá hại những cái nông sản của California và nước Mỹ, thì đồ ăn của chúng ta ở đây sẽ mắc lên. Và khi mà mắc lên là tại chúng ta, làm hại chúng ta. Đó, lý do đó mà tất cả những hạt giống hoặc là trái cây mà chúng ta nhập từ Đông Nam Á vào đây là chúng ta phải cẩn thận. Là bởi vì chúng ta vô tình chúng ta đưa những con sâu bọ này vào nước Mỹ và chúng ta phá hại mùa màng của những đồ nông sản của nước Mỹ, thì chúng ta tự hại những đồ ăn của chúng ta. Vì lý do đó nên chúng ta phải cẩn thận. Mà khi mà hải quan họ thấy chúng ta làm những chuyện này, họ không có phạt nhẹ mà họ phạt rất là cao. Mà có thể nói là nếu mà mình vấp phạm lại lần thứ hai, có thể nói là họ lấy mất cái hộ chiếu của chúng ta và không cho chúng ta đi lại nữa. Dạ.
Vâng. À, cái điều vừa rồi anh vừa mới chia sẻ là những cái nông sản lọt vào tiểu bang Cali sẽ làm những con sâu bọ nó sẽ ảnh hưởng đến mùa màng của Cali. À, có phải là mà bởi vì mà Dũng Nghiêm cũng thấy rằng mà khi mà đi du lịch bằng xe từ các tiểu bang khác và của Mỹ khi vào tiểu bang California đó, thì hay bị nhân viên tuần tra biên giới kiểm và không cho đem trái tay những cái trái cây tươi đó vào tiểu bang California. Nhưng mà thắc mắc là không hiểu sao những tiểu bang khác là lại không có bị kiểm tra, anh Tuấn Nguyễn.
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, mỗi một tiểu bang thì họ đều có một cái nông sản khác nhau. Chẳng hạn như nông sản, nếu mà chúng ta về vùng như Idaho, Iowa là trên đó thường họ trồng soybean, đậu nành hoặc là trồng bắp. Nhưng riêng cái California là một cái tiểu bang gọi là tiểu bang nông sản, họ trồng rất là nhiều những loại rau quả khác nhau, rất là nhiều. Chúng ta nếu mà các quý vị và anh Dũng Nghiêm có cơ hội qua Cali, chúng ta chạy xe từ miền Nam qua miền Bắc Cali, là chúng ta chạy đường 5, số 5. Thường mà nếu mà chúng ta có cơ hội chúng ta đi vào những đường nhỏ, ở trong đó là những nông trại họ trồng những loại rau hoặc là những loại trái cây rất là nhiều, rất là lớn. Nhưng mà rất là những cái loại đó rất là phức tạp, nhiều loại, rất là nhiều. Thì quý vị biết rằng là mỗi một loại trái cây hoặc là mỗi một loại rau quả nó đều có một cái sự ảnh hưởng của từng những loại sâu bọ khác nhau. Lý do đó mà ở bên California nói riêng là USDA, USDA là phải đưa họ đi ra những cái nơi nông trại, họ để những cái bẫy để họ bắt những cái con sâu bọ. Và khi mà họ bắt được một những cái con sâu bọ nào mà cái loại sâu bọ nó không phải là bình thường, mà sâu bọ đó không phải là sâu bọ ở qua California hoặc là sâu bọ nó từ ở Đông Nam Á vào đây, là họ phải xịt thuốc và họ diệt làm sao. Mà riêng những cái nhà gọi là mình nói là nhà tư nhân ở đây này, họ thường thường á, họ đi mà họ thấy những được những loại sâu bọ nào mà có nguy hiểm về mùa màng, họ đi họ thả những truyền đơn và họ nói là chúng tôi sẽ ngày nào đó chúng tôi đến, chúng tôi xịt thuốc ở vườn đằng sau quý vị để chúng tôi diệt những cái loại sâu bọ đó để khỏi có ảnh hưởng cho những mùa màng của California. Cái chuyện này ở California họ rất đặt nặng cái vấn đề đó, là bởi vì hàng năm họ mất cả 3 tỷ, hơn 3 tỷ tiền để về những loại và nông sản khác nhau. Lý do đó, đây là mình chưa nói về hải sản nữa nhé. Hải sản nó cũng có những cái nguy hiểm của những hải sản nữa. Vì lý do đó mình nói chung là California họ rất gắt về vấn đề đó.
Vâng, cảm ơn anh Tuấn Nguyễn, Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Quốc Việt và là Thạc sĩ Khoa học Thực phẩm đã đến với chương trình ngày hôm nay chia sẻ một cái đề tài rất là hay. Xin chúc anh cũng như quý khán giả có một ngày còn lại thật là nhiều sức khỏe, thật là bình an và hạnh phúc, anh Tuấn Nguyễn.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM Dallas.
Vâng, xin chào anh, xin hẹn gặp anh cùng quý khán giả trong chương trình Dinh dưỡng trong đời sống vào lần tới.